lòng thù hận và bạo lực. Trời còn sớm, mặt trời còn cả tiếng đồng hồ nữa mới lên. Chòm sao Nam rất rõ nét và đẹp một cách kỳ lạ trên các ngọn dừa. Tất cả mọi thứ đều lặng yên, những tàn cây bất động và đen thẫm, và ngay cả những con vật bé tí của trái đất này cũng nằm yên. Có một sự thanh tịnh và ân phước đang ngự trên thế giới còn ngái ngủ. Con đường dẫn qua một đám dừa, đi ngang một cái ao lớn và sau đó là nơi có nhiều nhà ở. Mỗi nhà có một mảnh vườn, vài chỗ được chăm sóc chu đáo, vài chỗ khác bị để hoang phế. Hương hoa nhài phảng phất trong không khí và sương mai làm mùi thơm đậm hơn. Chưa có nhà nào lên đèn và những vì sao vẫn còn rất sáng, nhưng bầu trời phía đông đã thức giấc. Một người cưỡi xe đạp vừa ngáp. Anh ta đi ngang qua mà chẳng hề ngoái đầu lại. Có ai khởi động một chiếc xe hơi, chậm chậm cho máy chạy nóng và cũng có một tiếng còi sốt ruột. Đằng sau những ngôi nhà này là con đường đi ngang qua một ruộng lúa, rẽ trái, đó là lối vào thị trấn đang được quy hoạch thêm. Một nẻo đi tách khỏi con đường, chạy dọc theo một con kênh, dòng nước êm ả và trong vắt in bóng những ngọn dừa đứng ở dọc bờ kênh. Một con chim lớn sắc trắng vừa có việc làm, nó đang bắt cá. Trên nẻo đi này chưa có ai, nhưng sớm ra sẽ có nhiều người. Họ là dân địa phương dùng lối này để đi tắt ra đường lớn. Bên kia kênh là một căn nhà biệt lập với một ngọn cây cao trong một khu vườn đẹp. Bình minh giờ đã đến trọn vẹn, chỉ còn sao mai là thấy được trên ngọn cây, nhưng sự yên tĩnh của đêm còn giữ được trong ngày. Một người phụ nữ ngồi trên một chiếc chiếu dưới tàn cây, chị lên dây một thứ nhạc cụ đang nằm trong lòng. Bây giờ thì chị ca một bài bằng tiếng Sanskrit, một bài ca tôn giáo sâu sắc và ngôn từ của nó thấm đượm cả không khí buổi mai, cả bầu không gian như thay đổi, ngập tràn một sự phong phú và ý nghĩa kỳ lạ. Sau đó thì chị ca một bài mà nó chỉ được ca trong buổi sáng sớm. Thật là vui thích, chị hoàn toàn không biết có người lắng nghe chị, cũng chẳng quan tâm có ai biết đến không, vì chị đã bị cuốn hút hoàn toàn trong bài ca này. Chị có một giọng hát hay và trong trẻo, chị vui thích ca suốt cả bài một cách nghiêm trang từ tốn, hầu như người ta không nghe được tiếng đàn, nhưng giọng của chị thì mạnh và vang rõ qua dòng kênh. Ngôn từ và âm thanh tràn ngập lòng người và niềm vui của sự thanh tịnh tỏa lan. Anh đến với vài người bạn, nhưng trong số đó, rõ là có nhiều người quy phục anh. Là một người to lớn, sắc da đậm đà, thân thể cường tráng, anh có một thể lực mạnh mẽ và hẳn rất ham hoạt động thể chất. Người anh tươm tất và quần áo của anh thật là tinh khôi. Khi anh nói, môi anh dường như choáng hết cả khuôn mặt, có một sự nhiệt tình nội tâm như chiếm hết con người anh. Cái đầu lớn với mớ tóc dài quanh ngẩng cao đầy kiêu hãnh và quyền uy, nụ cười anh miễn cưỡng và bạn có thể nhận ra anh rất ít cười. Cặp mắt của anh nhìn thẳng và không chút e dè, cho thấy anh hoàn toàn tin nơi những gì mình nói, có một cái gì sẵn sàng một cách kỳ lạ xung quanh anh. Tôi hy vọng ông thứ lỗi cho khi tôi đi vào vấn đề tức khắc. Tôi không thích nói loanh quanh mà muốn đi thẳng vào điểm chính. Tôi cùng với một số người muốn phá bỏ truyền thống Bà La Môn và đặt những người Bà La Môn vào đúng chỗ của họ. Chú thích: Bà La Môn là giai cấp cao nhất trong bốn giai cấp của xã hội Ấn Độ theo truyền thống Ấn Độ giáo. Thuộc giai cấp này là các tu sĩ, triết gia, học giả và các vị lãnh đạo tôn giáo. Trong xã hội, các vị này được trọng vọng nhất và nhiều vị hết sức kiêu mạn. Hết chú thích. Họ đã bóc lột chúng tôi không hề thương tiếc và bây giờ đã đến phiên chúng tôi rồi. Họ cai trị chúng tôi, làm chúng tôi thấy mình hèn kém về nội tâm và biến thành kẻ phụng sự cho thượng đế của họ. Chúng tôi sắp sửa đốt cháy các thánh thần của họ đây. Chúng tôi không thèm chữ nghĩa của họ. Nó chỉ làm hư hoại ngôn ngữ của chúng tôi, vốn cổ hơn ngôn ngữ của họ rất nhiều. Chúng tôi đang tính đánh bật họ ra khỏi vị trí cao trọng của họ. Và chúng tôi sẽ làm hay hơn họ, khôn ngoan hơn họ. Họ không cho chúng tôi được học tập, nhưng chúng tôi sẽ được. Thưa ông, tại sao ta lại hận thù những người khác? Ông không bóc lột ai sao? Ông không đè nén ai sao? Ông không ngăn cản người khác được học tập sao? Không phải ông đang dự định bắt người khác phải chấp nhận thượng đế của ông và giá trị do ông đặt định sao? Cái chung giữa các ông là lòng hận thù, dù trong tâm ông hay tâm những người được gọi là Bà La Môn. Tôi nghĩ là ông không hiểu vấn đề. Người ta chỉ bị đè nén một thời gian nhất định thôi. Giai đoạn này là thời kỳ bị áp bức, thế nhưng chúng tôi đang dùng lên và sẽ dứt bỏ những quy luật của Bà La Môn. Chúng tôi có tổ chức và sẽ ra sức hoạt động để thực hiện điều này. Chúng tôi không cần thượng đế lẫn tu sĩ của họ. Chúng tôi sẽ ngang hàng hay hơn cả họ. Tốt hơn là chúng ta hãy thảo luận cho rốt ráo về quan hệ giữa con người với nhau. Thật là dễ khi nói những điều chung chung, khi rơi vào những khẩu hiệu, khi tự thôi miên chính mình hay kẻ khác bằng những lời nói hai lưỡi. Thưa ông, tất cả chúng ta đều là con người, dù chúng ta tự đặt cho mình những danh tính khác nhau. Trái đất này là của chúng ta, không phải trái đất của người Bà La Môn, người Nga hay người Mỹ. Chúng ta tự làm khổ mình bằng những sự phân chia vô nghĩa đó. Người Bà La Môn cũng không tệ hại hơn những kẻ khác đang tìm kiếm quyền lực và địa vị. Thần thánh của họ cũng chẳng hư vọng gì hơn thần thánh mà ông và người khác đang có. Dứt bỏ một hình tượng này để thay vào đó một hình tượng khác thật là hoàn toàn vô nghĩa, dù cho hình tượng đó là vật thủ công hay do tâm tạo dựng. Tất cả những thứ đó có thể đúng về mặt lý thuyết, nhưng trong đời sống hàng ngày, chúng ta vẫn phải va chạm với thực tế. Người Bà La Môn đã bóc lột người khác từ hàng thế kỷ nay. Họ trở nên khôn ngoan quỷ quyệt và ngày nay thì giữ mọi vị trí đặc quyền đặc lợi. Chúng tôi đang tìm cách loại họ ra khỏi những vị trí này và đang hoạt động có hiệu quả. Ông không thể loại bỏ sự khôn khéo của họ được đâu. Và họ sẽ tiếp tục sử dụng nó cho mục đích của họ. Thế nhưng chúng tôi sẽ học tập, sẽ tự mình khôn ngoan hơn họ. Chúng tôi sẽ đánh bại họ ngay trên sân nhà của họ và sẽ tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Thế giới không hề tốt đẹp hơn bằng lòng hận thù và ham muốn. Không phải là ông đang mưu tìm quyền lực và địa vị, chứ đâu phải đang tạo ra một thế giới mà trong đó sự thù hận, ham muốn và bạo lực chấm dứt. Chính lòng ham mê quyền lực và địa vị đã làm hư hỏng con người, dù đó là một người Bà La Môn hay không phải Bà La Môn, hoặc một nhà cải cách xã hội hăng say nào đó. khi một nhóm người đầy tham vọng mê say tàn bạo quỷ quyệt được thay thế bởi một nhóm khác với khuynh hướng tư duy như thế thì chắc chắn sự thể sẽ không dẫn đến đâu cả. Ông chỉ nói chuyện ý thức hệ, còn chúng tôi thì làm việc thực tế. Thực tế sao thưa ông? Theo ông, thực tế là sao? Là đời sống hàng ngày, là các tranh chấp, là sự đói khát của chúng tôi. Vấn đề của chúng tôi là phải có quyền lợi, là phải giữ vững những tha thiết bức xúc của chúng tôi, là tương lai cho con cháu chúng tôi phải được bảo đảm. Muốn được thế, chúng tôi phải giành quyền lực vào trong tay mình. Đó là thực tế. Theo ông thì sự thù hận và ham muốn không phải thực tế sao? Có thể, nhưng chúng tôi không quan tâm. Anh nhìn quanh xem mọi người suy nghĩ thế nào, nhưng tất cả đều kính cẩn, yên lặng. Họ cũng muốn giữ quyền lợi của họ. Không phải chính lòng thù hận là kẻ hướng dẫn cho các hành động bên ngoài hay sao? Lòng hận thù chỉ nuôi dưỡng một lòng hận thù khác và một xã hội xây dựng trên lòng hận thù, trên lòng ham muốn, một xã hội gồm nhiều nhóm người đấu tranh lẫn nhau. Mỗi phe đều chỉ nghĩ đến quyền lợi của riêng mình. Một xã hội như thế luôn luôn là một cuộc chiến trong nội bộ mình và với những xã hội khác. Theo ông nói thì tất cả những gì ông hy vọng đạt được là triển vọng phe ông sẽ leo lên đỉnh, do đó mà sẽ ở trong một vị trí để lợi dụng, để áp bức, để làm việc bất thiện như phe khác đã làm trong quá khứ. Xem ra thật là dại dột, phải không? Tôi thừa nhận là thế, nhưng sự việc như thế chúng ta phải chấp nhận. Trong một cách nói thì thật là thế, nhưng chúng ta không nhất thiết phải nối tiếp tình trạng đó. Rõ ràng là phải có một sự thay đổi, nhưng không nằm trong khung cảnh của hận thù và bạo lực. Ông không thấy điều đó là đúng hay sao? Có thể có một sự thay đổi mà vắng bóng hận thù và bạo lực sao? Một lần nữa, xin hỏi, liệu có thay đổi thật không nếu phương tiện được sử dụng tương tự như phương tiện đã xây dựng nên xã hội ngày hôm nay? Nói một cách khác, ông muốn nói sự bạo lực chỉ sinh ra một xã hội chủ yếu là bạo lực, dù cách suy nghĩ có mới mẻ đến mấy. Vâng, tôi thấy điều đó. Một lần nữa, anh nhìn quanh các bạn. Ông không nghĩ là muốn xây dựng một trật tự xã hội tốt đẹp, ta phải cần phương tiện đúng đắn. Phải chăng phương tiện khác với mục đích? Liệu mục đích cuối cùng đã nằm trong phương tiện? Bây giờ vấn đề đã hơi rắc rối rồi đó. Tôi công nhận rằng hận thù và bạo lực chỉ sản sinh một xã hội chủ yếu là bạo động và đàn áp. Đến đây như thế thì đã rõ. Bây giờ ông đòi phương tiện đúng đắn phải được sử dụng để sinh ra một xã hội đúng đắn. Thế nào là phương tiện đúng đắn? Phương tiện đúng đắn là hành động không xuất phát từ lòng sân hận, ham muốn, quyền lực, tham vọng, sợ hãi. Mục đích không hề rời xa phương tiện. Mục đích chính là phương tiện. Thế nhưng làm sao chúng tôi chiến thắng được lòng sân hận và ham muốn? Chính những tâm lý này đã thống nhất chúng tôi lại để chống một kẻ thù chung. Có một sự thích thú nhất định trong bạo lực. Chính nó mang lại thành quả. Nó không thể rũ bỏ dễ dàng được. Tại sao không? Nếu ông tự thấy rằng bạo lực chỉ dẫn đến nhiều tai hại to lớn hơn, thì từ bỏ bạo lực có khó gì? Khi bạo lực chỉ là thú vui nông cạn, khi nó chỉ mang lại sự đau khổ sâu xa hơn, thì tại sao ông không buông bỏ được? Trên bình diện vật chất thì tương đối dễ, nhưng vấn đề khó hơn nhiều với những điều thuộc về nội tâm. Vấn đề chỉ khó khi cái thích thú nhiều hơn cái đau khổ. Nếu thù hận và bạo lực đối với ông là thích thú, ngay cả khi chúng nuôi dưỡng sự tai hại và thống khổ vô cùng thì ông sẽ theo nó mãi thôi. Nhưng ông phải ý thức điều này cho rõ, chứ đừng nói là sẽ tạo nên một trật tự xã hội mới, một cách sống tốt đẹp hơn, vì nói như thế là vô nghĩa. Những ai thích thù hận, những ai ham lợi lộc, những ai tìm kiếm quyền lực và địa vị, kẻ đó không phải là Bà La Môn, vì một người Bà La Môn đích thực là người đứng ngoài một trật tự xã hội được xây dựng trên những thứ này. Và về phần ông, nếu ông không giải phóng khỏi sự thèm khát, khỏi chống đối, khỏi sự ham muốn quyền lực thì ông cũng không khác gì với những người Bà La Môn hiện thời, mặc dù ông tự gọi mình bằng một cái tên khác. Chú thích: nơi đây ta dễ nhớ đến lời Phật trong kinh Pháp Cú phẩm 26 phẩm Bà La Môn. Trong phẩm này, Phật trình bày tính chất của người Bà La Môn đích thực, trích đoạn: thân thiện giữa thù nghịch, ôn hòa giữa hung hăng, không nhiễm trước, ta gọi Bà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hết chú thích. Thưa ông, tôi tự lấy làm ngạc nhiên là tôi lắng tai nghe ông cách đây một tiếng. Đối với tôi thật là kinh khủng, nếu phải nghe những lời này, nhưng bây giờ thì tôi chịu lắng nghe và cũng không thấy xấu hổ gì cả. Bây giờ thì tôi thấy con người bị chính những ngôn từ của mình dễ dàng đánh lạc hướng như thế nào, và nhất là bởi những thôi thúc thấp kém của mình. Hy vọng rằng mọi việc sẽ khác. Nuôi dưỡng lòng nhạy cảm. Khi máy bay cất cánh thì buổi mai trời còn rất sớm. Hành khách ai cũng mặc áo choàng dày cộm vì không khí khá lạnh, và sẽ lạnh hơn nữa khi chúng tôi lên cao hơn. Mặc tiếng ồn của động cơ, người đàn ông ngồi ghế bên cạnh vẫn nói: ông bảo người phương Đông thật là xuất sắc, có đầu óc, có bề dày, một nền văn hóa của nhiều thế kỷ, nhưng tương lai của họ đi về đâu? Còn mặt khác, người phương Tây thì không xuất sắc gì cả, chỉ trừ một số ít người, nhưng lại rất tích cực và sản xuất rất nhiều. Họ làm việc cần cù như loài kiến. Nhưng tại sao họ lại làm ồn ào lên và chém giết lẫn nhau chỉ vì những sự khác biệt về tôn giáo và chính trị, cũng như vì sự phân biệt lãnh thổ? Họ là những kẻ khờ dại biết bao, họ không học được gì từ lịch sử cả. Ông cảm ơn Thượng Đế đã cho mình là một học giả và không hề bị vướng vào những chuyện đó. Con người hiện nay đang nắm quyền lực chỉ là một nhà chính trị, chứ không phải là một con người kinh bang tế thế như mọi người hằng mong. Cuộc đời là thế. Chú thích: tác giả muốn nói đến G. Nehru 1889-1964, thủ tướng Ấn Độ từ năm 1947 đến năm 1964. Hết chú thích. Thật là lạ, cách đây nhiều thế kỷ, một nhóm nhỏ đã mang lại văn minh cho phía Tây và một nhóm khác cho tất cả nổ tung một cách đầy sáng tạo tại phía Đông, mang lại cho cuộc đời một ý nghĩa mới hơn, sâu sắc hơn. Thế nhưng bây giờ, những thứ đó ở đâu cả? Con người đã trở nên thiển cận, khốn khổ, mất phương hướng. Nói cho cùng, khi tâm đã bị gò bó vào trong một thẩm quyền, thì tâm sẽ co rút lại. Đó chính là điều đã xảy ra trong tâm của người đi học. Ông mỉm cười nói thêm: khi bị trói buộc bởi truyền thống thì triết học mất tính sáng tạo, hết ý nghĩa. Mỗi học giả sống trong thế giới của riêng mình, nơi mà họ trốn chạy vào đó, và tâm của họ héo hon như trái cây bỏ khô héo dưới ánh mặt trời. Nhưng đời là thế thôi, đầy những lời hứa hẹn bất tận và chấm dứt trong sự khốn khổ, thất vọng. Tất cả như nhau, thế giới của tâm cũng có cái giá của nó. Bầu trời đến giờ thì mang một màu xanh sáng nhẹ, nhưng mây đã đùng lên, tối và nặng, hứa hẹn mang theo một cơn mưa. Chúng tôi đang bay giữa một tầng mây trên và một tầng mây dưới. Lúc trước thì trời còn sáng, nhưng bây giờ không còn mặt trời, chỉ còn không gian không mây. Những giọt mưa nặng hạt từ tầng mây trên bắt đầu rơi xuống chiếc cánh bạc khi trời lạnh và máy bay sốc, nhưng chúng tôi sắp hạ cánh. Người đàn ông ngồi bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ. Miệng ông co giật, tay lắc lư bồn chồn. Trong vài phút nữa, chúng tôi sẽ đi một đoạn đường dài từ sân bay xuyên qua rừng núi và đồng cỏ xanh. Như hai người bạn khác đi cùng, cô cũng là giáo viên, còn khá trẻ và rất nhiệt tình. Tất cả chúng tôi đều tốt nghiệp đại học, cô bắt đầu nói, và học ngành sư phạm, điều có thể hơi không ổn với chúng tôi. Cô mỉm cười nói thêm, chúng tôi đi dạy trong trường của thiếu niên mới lớn, tuổi các em kéo dài cho đến trưởng thành, và chúng tôi muốn trao đổi với ông về vài vấn đề của giai đoạn thành niên khi lứa tuổi tình dục bắt đầu. Dĩ nhiên là chúng tôi đã đọc nhiều về vấn đề này, nhưng việc đọc sách khác hẳn với sự luận bàn về đề tài này. Tất cả chúng tôi đều có gia đình, và nếu nhìn lại thì hồi đó thật hay hơn nhiều nếu lẽ ra có ai nói chuyện cho chúng tôi nghe về các vấn đề thuộc về tình dục và giúp chúng tôi hiểu cái khó của tuổi trưởng thành. Thế nhưng chúng tôi đến đây không phải để nói về mình, mặc dù chúng tôi cũng có vấn đề riêng. Thật ra, ai mà không có? Phần lớn thanh niên, một cô khác nói, lúc đến giai đoạn khó khăn này đều hoàn toàn không được chuẩn bị, không được giúp đỡ và cũng chẳng hiểu biết gì cả. Và nếu chúng có biết đôi chút về việc này thì chúng cũng bị vướng mắc và bị lôi kéo trong nhu cầu tình dục. Chúng tôi muốn giúp sinh viên đối diện với vấn đề này, hiểu biết nó, không trở thành nô lệ cho nó. Thế nhưng với tất cả những thứ như phim ảnh, hình ảnh quảng cáo và hình bìa của loại sách báo khiêu dâm, thật là khó cho cả người lớn suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc này. Tôi không phải là nhà đạo đức, cũng chẳng muốn kiểu cách, nhưng vấn đề thực sự là đây. Ta phải tìm cách hiểu nó và giải quyết một cách thực tiễn. Đúng thế, cô thứ ba nói, chúng tôi muốn sự thực tiễn dù sao đi nữa, nhưng thật ra cũng chưa biết nhiều về nó. Bây giờ phim ảnh có sẵn, nói về tình dục, chỉ rõ từ đầu tới cuối, trẻ con được sinh sản như thế nào và tất cả mọi thứ liên quan. Nhưng đây thật là một đề tài quá to tát, nó khiến người ta có phần nào e ngại khi xử trí. Chúng tôi muốn dạy cho thiếu niên cần biết những gì về tình dục, nhưng lại không muốn đánh thức một sự tò mò thiếu lành mạnh, không muốn tăng cường ý muốn vốn đang mạnh của chúng là hãy tìm tòi kinh nghiệm. Thật như một sợi dây thép mảnh mà ta phải bước lên trên, và các bậc cha mẹ chỉ trừ một số ít cũng không giúp được gì nhiều. Họ chỉ lo là không còn được kính sợ, thế nên vấn đề này không phải chỉ của những trẻ mới lớn, nó bao gồm cả các bậc cha mẹ và toàn thể khung cảnh của xã hội, và chúng ta không được phép bỏ qua ảnh hưởng của mặt này lên mặt kia. Thế nên, đây là sự thiếu sót chung của xã hội. Không phải mọi vấn đề liên quan với nhau hay sao? Đây không phải là một vấn đề riêng rẽ và không vấn đề nào có thể tự giải quyết bởi chính nó. Thế thì, đâu là đề tài mà các cô muốn nói đến? Vấn đề trực tiếp của chúng tôi là làm sao giúp cho thanh thiếu niên hiểu được giai đoạn trưởng thành nhưng lại không khuyến khích chúng đi quá mức trong quan hệ với người khác phái. Hiện nay thì các cô giải quyết vấn đề như thế nào? Chúng tôi bị lúng túng, chúng tôi chỉ nói sơ sơ về việc phải kiểm soát tình cảm của mình, phải làm chủ sự ham muốn, và dĩ nhiên là không bao giờ thiếu những gương sáng, những người hùng của đạo đức học. Cô đầu tiên thốt lên, chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải có lý tưởng, phải giữ một cuộc sống lành mạnh và biết tiết chế, tuân thủ quy định xã hội và tất cả những thứ đó. đối với một số trẻ thì cũng có kết quả, làm cho chúng được quân bình, một số khác thì hoàn toàn không, một số khác nữa thì đâm ra lo sợ, nhưng tôi nghĩ rằng nỗi lo sợ đó sẽ giảm dần. Chúng tôi xem như đó là quá trình của sự truyền giống, lấy thiên nhiên để minh chứng. Cô thứ hai thêm vào, nhưng nói chung thì chúng tôi bảo thủ và cẩn thận. Thế thì vấn đề là gì? Như bạn tôi nói, vấn đề là giúp sinh viên đối phó với sự ham muốn tình dục khi nó đến tuổi trưởng thành và không bị nó khuấy động quá mức. Phải chăng sự ham muốn tình dục chỉ sinh ra khi chàng thanh niên hay cô thiếu nữ đến tuổi trưởng thành, hay phải chăng nó đã có trong một dạng tự nhiên và giản đơn trong thời gian trước khi trưởng thành? Không phải là đứa trẻ phải được trợ giúp để hiểu việc đó trong độ tuổi càng sớm càng tốt, chứ không đợi đến một thời gian nhất định của sự phát triển của trẻ. Tôi nghĩ là ông có lý. Cô thứ ba nói, rõ là bản năng tình dục biểu hiện trong nhiều cách khác nhau, cả trong độ tuổi còn nhỏ, nhưng phần lớn chúng ta không có thì giờ lẫn ý muốn xem xét nó quá sớm trước khi trẻ trưởng thành, trước khi vấn đề trở nên bức xúc. Nếu ta trưởng thành mà không được giáo dục đúng đắn thì rõ là ham muốn tình dục sẽ có một tầm quan trọng bậc nhất và thậm chí khó kiềm chế. Ông nói giáo dục đúng đắn là sao? Có sự giáo dục đúng đắn là nhờ nuôi dưỡng lòng nhạy cảm, sensitivity, và lòng nhạy cảm cần được chăm bồi, chứ không phải chỉ trong một thời kỳ đặc biệt khi lớn lên mà ta gọi là trưởng thành, nhưng cần phải suốt cả đời người, không phải sao? Tại sao ông lại nhấn mạnh đến lòng nhạy cảm? Cô thứ nhất hỏi. Nhạy cảm là biết xúc động, là biết ý thức cái đẹp, cái xấu. Không phải sự nuôi dưỡng lòng nhạy cảm là một phần của các vấn đề các cô đang nói đến sao? Trước đây thì tôi không nghĩ đến, nhưng bây giờ khi ông chỉ ra, tôi thấy có sự liên hệ. Được giáo dục đúng đắn không phải chỉ là lo nghiên cứu lịch sử hay vật lý, mà cũng là biết nhạy cảm trước những sự vật trên trái đất, trước động vật, trước cây cối, trước những dòng sông, trước bầu trời, trước tha nhân. Thế nhưng chúng ta làm ngơ trước những điều đó, hay chúng ta xem chúng như một phần của một kế hoạch, một thứ phải được học tập và tích lũy để khi cần thì dùng đến. Ngay cả khi ta mới có lòng nhạy cảm trong thời thơ ấu, thì thường thường nó cũng bị hủy hoại bởi tiếng ồn ào mà ta gọi là văn minh. Thế giới của trẻ con sớm bị ép vào trong khuôn phép của sự nể sợ, của các quy ước. Sự tinh tế rung động, lòng cảm thụ trước cái đẹp, tinh nhạy với cái xấu, tất cả đều bị mất. Thế nhưng dĩ nhiên, cái bản năng sinh lý thì vẫn còn. Đúng vậy, cô thứ ba đồng ý, dường như chúng ta làm ngơ tất cả những mặt này của cuộc đời, và chúng ta lấy cớ là thiếu thì giờ, chúng ta chỉ biết chương trình giảng dạy của chúng ta, và chỉ thế thôi. Không phải sự nuôi dưỡng lòng nhạy cảm ít nhất thì cũng quan trọng như sách vở và bằng cấp hay sao? Thế nhưng chúng ta tôn thờ thành tích, chúng ta bỏ qua lòng nhạy cảm, nghĩ rằng nó chỉ có hại cho việc theo đuổi thành tích. Sự thành công không cần thiết cho cuộc sống sao? Một con người chỉ biết mưu cầu sự thành công sẽ ấp ủ tâm vô cảm. Nó khuyến khích sự nhẫn tâm và hoạt động dị ngã. Làm sao một con người đầy tham vọng lại có thể nhạy cảm với người đời được, hay với mọi thứ khác trên trái đất này? Tất cả mọi thứ đều nên có sẵn để cho người đó được toại nguyện, được người đó sử dụng để leo lên đỉnh. Và lòng nhạy cảm là then chốt, nếu thiếu nó, ta sẽ có vấn nạn về tình dục. Làm sao ta nuôi dưỡng lòng nhạy cảm cho thanh thiếu niên? nuôi dưỡng là một từ không phù hợp, thế nhưng ta đã dùng thì cứ tiếp tục dùng. Lòng nhạy cảm không phải là một cái để được thực hành, thật là không tốt nếu chỉ khuyên giới trẻ nên biết quan sát thiên nhiên, nên đọc thơ văn và các thứ tương tự. Thế nhưng nếu bản thân các cô nhạy cảm với vẻ đẹp và với cái xấu, nếu trong các cô có một ý thức của sự tinh tế, của tình yêu, thì các cô không tin mình có thể giúp được học sinh sinh viên biết rung động, biết ân cần chu đáo sao? Các cô thấy không, chúng ta đã che giấu hay đã làm ngơ tất cả mọi thứ này, đồng thời dung dưỡng cho mọi cách tránh né nó. Thế nên, vấn đề ngày càng phức tạp. Tôi thấy những gì ông nói là đúng, nhưng cũng nghĩ là ông không hiểu hết khó khăn của chúng tôi. Lớp học của chúng tôi gồm 30-40 thanh niên nam nữ. Chúng tôi không thể nói riêng từng em được dù rất muốn. Ngoài ra trong một lúc mà dạy học cho từng ấy người đã là một việc quá sức rồi, và mỗi chúng tôi đều thấy mệt mỏi, đồng thời sẽ mất đi mọi sự nhạy cảm mà chúng tôi đã có. Vậy thì các cô làm những gì? Sự ân cần, tâm hồn tế nhị, lòng rung động, tất cả những điều này là then chốt khi vấn đề tình dục cần phải được thấu hiểu. Rõ là muốn cảm nhận vấn đề, muốn trình bày nó, muốn chỉ rõ nó trong nhiều cách khác nhau, lòng nhạy cảm phải được quy tụ nơi người giáo viên và tính chất của nó phải được truyền đạt cho giới trẻ. Và khi trẻ trưởng thành, nó sẽ có khả năng giải quyết vấn đề tình dục với một sự hiểu biết rộng hơn và sâu hơn. Thế nhưng muốn tạo nên một đường lối giáo dục đúng đắn cho trẻ, các cô cũng phải giáo dục cả cha mẹ chúng. Dù sao đi nữa, cha mẹ là người đã góp phần tạo thành xã hội. Vấn đề thật là phức tạp và to lớn. Ba người chúng tôi làm được gì trong mớ bồng bông này? Cá nhân thì có thể làm được gì? Chỉ với tính cách cá nhân mà chúng ta mới làm được cái gì? Nơi này nơi khác luôn luôn là một cá nhân đã thực sự tác động lên xã hội và sinh ra những sự thay đổi to lớn trong tư tưởng và hành động. Muốn thực sự làm cách mạng thì hãy bước ra khỏi khuôn phép của xã hội, khuôn phép của sự chiếm hữu, lòng ham muốn, vân vân. Một sự cải cách trong khuôn phép cuối cùng thì chỉ gây thêm thất vọng và khốn khổ. Thế nhưng, sự nổi loạn chống lại một khuôn phép thường thì bị lên án, và nhiệm vụ của nhà giáo dục là giúp cho giới trẻ phá vỡ được thứ khuôn phép của lòng tham, chiếm hữu và mê tìm quyền lực. Tôi thấy là chúng tôi thật kém nếu không cảm nhận những vấn đề này một cách sâu sắc. Một trong những khó khăn chủ yếu của chúng tôi là tất cả chúng tôi đều là người quá trí thức nên tâm tư hầu như bị tê liệt. Chỉ khi ta thật lòng rung động thì mới làm được một cái gì.